Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Thần thông của những bước chân thảnh thơi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, con thiên nga chỉ có thể bay trên bầu trời, người có thần thông cũng chỉ có thể bay khỏi cái mặt đất này. Từ hai cái hình ảnh đó, ở trong cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, ta có thể suy diễn ra một vài điều. Con chim có thể bay trên trời, con cá nó chỉ có thể lội ở dưới nước, những con thú nó chỉ có thể chạy nhảy ở trong rừng sâu. Nhưng thưa quý vị, tất cả những con vật đó, có con vật nào mà cuối cùng không chết đâu quý vị. Con vật đó, dù có tài giỏi ở mặt này mặt khác hơn con người thì chăng nữa, thì cuối cùng cũng chết, cũng bị bắt, bị giam, bị cầm, cũng chết ở trong u muội và đau khổ mà thôi. Một người có thần thông, họ có thể bay lên khỏi cái mặt đất này, họ có thể đồn hồ đi ở dưới đất dày đó, họ có thể lặn dưới nước. Nhưng thưa quý vị, bao nhiêu cái thần thông mà ngày xưa ta thường nghe kể lại ở trong sách vở, những thần thông đó bây giờ đâu có nghĩa gì so với những cái phát hiện mới của khoa học đó quý vị. Chắc chắn bất cứ ông thần thông nào bay khỏi mặt đất này cũng chẳng làm sao bay bằng phi cơ hết cả. Chẳng có cái ông thần thông nào lặn về nước mà có thể lặn bằng những tàu thủy hết tất cả. Cho nên rõ ràng tất cả những người thần thông ấy bị giới hạn việc bao nhiêu. Đó là chưa kể thêm một điều, những kẻ tu luyện thần thông, dù có bao nhiêu phép lạ, dù có bao nhiêu thần thông chăng nữa, thì những kẻ đó vẫn sống trong đau khổ, vẫn tham dục mà không bao giờ thỏa mãn được, vẫn bị những ngọn lửa sân hận, những ganh tỳ đố kỵ thiêu đốt đêm ngày ở trong khổ sở mà thôi. Những con người đó thưa quý vị, đâu có giải thoát được đâu. Và cái thần thông đó không phải là cái thần thông mà những người tu Phật, học Phật đi tìm kiếm giữa cuộc đời này đâu. Bởi vì tất cả những thần thông đó, cuối cùng con người vẫn sống ở trong khổ sinh, trong thảm tự, vẫn giận, vẫn hờn, vẫn ganh tỳ, vẫn đố kỵ, vẫn tức tối, vẫn thất vọng, vẫn tuyệt vọng. Những thần thông đó thưa quý vị, đối với đạo Phật mà nói, hoàn toàn chẳng có ích lợi gì hết cả. Từng có một cái thời kỳ mà có một nhân vật ở tại Mỹ, ông Copperfield, ông đã từng có thể làm cho cái tường nữ thần tự do biến mất. Ông có thể đi qua vạn lý trường thành bên Trung Quốc để mà đi qua cái thành dày đó. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là những cái xạo thuật. Và những thần thông nếu có thật thì chăng nữa, đối với đạo Phật mà nói cũng chẳng có nghĩa gì hết tất cả. Bởi sao vậy? Bởi vì những con người đó cuối cùng họ vẫn sống trong đau khổ mà thôi. Họ vẫn phải vật lộn bon chen với tiền tài danh vọng sự nghiệp. Họ vẫn phải chịu bao nhiêu những cái khổ sinh thảm tử vì những tham dục mà không bao giờ thỏa mãn được, vì những cơn tức giận mà họ không thể nào dập tắt được ngọn lửa đó hết cả. Những cái thần thông như vậy không có ý nghĩa bao nhiêu hết cả đâu quý vị. Từng có một lần trong cái thời của Đức Phật đó, có người tu luyện thần thông mấy mươi năm trời, tới để mà thách Đức Phật, để cùng nhau thi thủ thần thông. Ông thọ tới thưa với Phật thế này: tôi nghe ngài là bậc đại thần thông, bậc đại giải thoát, bậc đại giác ngộ. Bây giờ tôi dám thách thức ngài về tôi, tranh hơn thua một điều. Phật hỏi ông muốn tranh cái gì? Ông bảo rằng trước mặt là dòng sông này. Bây giờ tôi và ngài hãy sử dụng cái thần thông của mình để đi qua khỏi cái mặt nước, đi qua khỏi cái dòng sông này. Ai đặt chân tới bờ bên kia, người đó sẽ là kẻ thắng. Phật mới hỏi ông đó rằng: vậy cho ông tu bao nhiêu năm trời để có được cái thần thông đi trên mặt nước mà qua bờ sông bên kia vậy? Người đó mới trả lời: tôi đã mất cả 15 năm trời để tu luyện phép thần thông này. Đức Phật mỉm cười từ tốn mà bảo: tôi thì chẳng cần 15 năm, tôi chỉ cần có một đồng xu để nhờ cái ống chèo đò kia đưa tôi qua bờ bên kia là được rồi. Thần thông tu luyện 15 năm để làm gì quý vị? Chỉ để bay qua khỏi cái bờ sông này sang bờ bên kia. Điều đó chẳng có mang tới hạnh phúc an lạc chân thật gì cho con người hết tất cả. Cho nên trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, Phật thường không cho đệ tử sử dụng thần thông để mà lòe mắt thiên hạ, không cho sử dụng thần thông để mà mê hoặc con người. Không, đạo của Phật xem tất cả những thứ thần thông đó hoàn toàn không có ý nghĩa bao nhiêu hết cả. Nếu như quả thật ở trong đạo của Phật còn cái thần thông, thì đây là thần thông mà những người con Phật hãy nên tu tập để cho có. Đó là cái thần thông mà trong tâm mình hoàn toàn an tịnh, không còn một mảy may giận hờn tức tối ganh tỳ đố kỵ. Cái thần thông mà cái tâm mình không hề khơi dậy một cái chút ganh tỳ tức giận đối với bất cứ một ai. Đó là cái thần thông mà con người có thể mỉm cười trước bao nhiêu những khổ sinh thảm tử của cuộc đời này. Đó là cái thần thông mà giữ được cái tâm mình an lạc trước bao nhiêu những lời thị phi chấm chọc chửi bởi nhục mạ của kẻ khác. Đó là cái thần thông có thể an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh đau khổ ở trong cuộc đời này. Và đó mới là cái thần thông mà Đức Phật muốn nói tới. Còn tất cả những thần thông khác không có ý nghĩa bao nhiêu hết cả. Nhưng mà để có cái thần thông đó, thưa quý vị, đâu phải ai muốn cũng được đâu. Người tu luyện thần thông có thể bay lên trời, có thể lặn dưới nước, có thể đi trong lòng đất, nhưng ông ta vẫn không thoát khỏi được những cái cơn tức giận, những cơn buồn phiền, những cơn thất vọng tuyệt vọng. Người ở trong đạo của Phật, nếu quả thật có thần thông, thì đó là cái thần thông có thể mỉm cười an nhiên tự tại trước tất cả mọi được mất, mọi hưng thua, mọi thành bại, mọi sống chết ở trong cuộc đời này. Ai là người có thần thông như vậy? Đạo Phật gọi đó là bậc đại trí. Và như ở trong cái lời của Phật dạy chúng ta mới vừa nghe, chỉ có bậc đại trí đó mới thoát ra khỏi cái thế gian này mà thôi. Thoát ra khỏi thế gian có cái nghĩa là thế nào quý vị? Thoát ra khỏi thế gian có nghĩa là không còn bị những cái của cái thế gian này nó chi phối, nó trói buộc con người ở trong đau khổ nữa. Nói thế gian hay nói cuộc đời là gì đấy? Là nói tới những được mất hơn thua, là nói tới những thành bại vinh nhục, là nói tới những lời khen tiếng chế. Ai đó chúng ta không từng bị những cái đó đó quý vị. Và thường khi ta gặp phải những cái đó ta thế nào? Gặp được ta cười, gặp mất ta buồn. Được người khen ta vui, bị người chê ta tức, ta giận, ta buồn, ta phiền. Làm việc mà thành công thì ta hớn hở, làm việc mà thất bại thì ta đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, đủ thứ hết cả. Thế gian nó là như thế. ai ở trong đời này mà không chịu đựng tất cả những được mất hơn thua, những thành bại vinh nhục, những khen chê như vậy ở trong cuộc đời đâu quý vị. Và vì vậy cho nên những con người đó dù có tu luyện bao nhiêu đi chăng nữa mà không thoát khỏi được những cái được mất hơn thua, những khen chê thành bại, thì những kẻ đó vẫn là những con người mà không thể nào thoát khỏi cái sanh tử ở trong thế gian này, vẫn không thể nào thoát khỏi được tất cả những cái chi phối của cái thế gian này. Còn bậc đại trí thế nào, họ vẫn sống giữa cuộc đời, họ vẫn phải ăn ngày ba bữa hai bữa, họ vẫn phải mặc áo mặc quần tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều, họ an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh. Ai khen họ không vì cái tiếng khen đó mà cái tâm kiêu mạn trỗi dậy. Ai chê họ không vì cái lời chê đó mà tức tối rồi nói xấu người này, chửi bới kẻ khác, vân vân. Làm việc khi họ thành công họ vẫn an vui với nó, mà khi họ có thất bại thì họ vẫn an vui với chính cái thất bại, lấy sự thất bại đó làm bài học để cho thành công sau này. Những con người đó, thưa quý vị, họ không phải quạt đi đâu hết, họ không chạy đi đâu hết, họ vẫn sống giữa cuộc đời, nhưng mà họ an nhiên tự tại trước tất cả mọi được mất, trước tất cả mọi hưng thua của cái đời sống này đấy. Làm sao được như vậy quý vị? Làm sao họ sống giữa thế gian mà không bị trói buộc bởi thế gian? Họ sống giữa cuộc đời mà vẫn thoát ra khỏi tất cả những chi phối của cái đời sống này. Chỉ có một cách duy nhất, đó là họ tu tập để cho cái tâm mình không phiền não, tâm mình không điên đảo, tâm mình không tham dục, không sân hận, không si mê. Trong đạo của Phật có một cái vị Phật mà ai Phật tử cũng biết hết, đó là Phật Di Lặc. Cái Phật có cái bụng của Ngài rất là to, và cái miệng của Ngài lúc nào cũng mỉm một nụ cười hoan hỷ hết cả. Bụng của Phật mà to là tượng trưng cho cái gì vậy? Thưa quý vị, là tượng trưng cho một cái tâm bao dung rộng lớn. Mà tại sao cái tâm có thể bao dung rộng lớn? Bởi vì tâm đó không dính mắc với bất cứ một cái gì hết cả. Cái tâm của mình, thưa quý vị, đùng đâu thì dính đó, đùng đâu thì vướng đó. Ai khen một cái về cái sống mãi với cái lời khen đó, sướng lên trời luôn. Ai chê một cái, từ những tức tối buồn phiền đêm về, ăn không ngon, ngủ không yên, đủ thứ hết tất cả. Con người ta sống trên đời như con người bình thường, cái tâm này thì dính mắc đủ thứ hết cả quý vị. Quý vị mà không tin thì bây giờ cứ đem cái tâm của mình đó, hãy nhìn rõ vào nó đi, phơi bày cái tâm của mình ra, thấy cái gì trong tâm mình. Lộn cộn lạng càng đủ thứ, những vui, những buồn, những tức, những giận, những hờn, những ganh tị, những đố kỵ, chẳng thiếu món gì ở trong cái tâm đó của mình hết cả. Cái tâm của mình nó dính mắc đủ thứ hết. Sống trong đời gặp gì là vướng mắc đó, nghe gì là vướng mắc đó, thấy cái gì là vướng mắc cái đó. Vì thấy người ta đi xe hơi đẹp mình không có, cho nên cái đêm ngày chị ham muốn làm sao có một chiếc xe hơi cho đẹp. Thấy người ta có những cái tốt hơn mình, đêm ngày chỉ mơ làm sao mình có được những cái như thế đó. Cái tâm mình nó dính mắc quý vị. Và chính cái tâm dính mắc đó nó làm cho con người mình đau khổ. Chính cái tâm dính mắc đó nó khiến cho mình không thoát khỏi được cái thế gian này, cho nên bị chi phối bị đủ thứ hết, những được mất hơn thua, những thành bại vinh nhục, những khen chê ở trong cuộc đời không thể nào thoát ra được hết. Đạo của Phật nói cho con người ta tu chính là tu làm thế nào để cái tâm mình đừng dính mắc đó. Để cho cái tâm mà không dính mắc thì thưa quý vị, cái tâm đó ở đâu nó cũng an vui tự tại. Tâm không dính mắc thì cái tâm đó đối diện trước tất cả mọi thuận nghịch giữa cuộc đời này vẫn mỉm cười, vẫn an vui, vẫn tự tại. Và đó được gọi là cái người giải thoát, đó được gọi là cái người mà thoát ra khỏi cái thế gian này. Còn chúng ta đây, mình sống trong thế gian, vui buồn chết với cái thế gian này, chẳng làm sao thoát ra được hết tất cả. Cho nên hãy thấy rõ cái điều đó để hiểu được một điều rằng đạo của Phật không dạy cho con người bay lên trời, đạo của Phật không dạy cho con người đi dưới nước, đạo của Phật dạy cho con người tu tập như thế nào để cho cái tâm mình lúc nào cũng an tịnh, để cho cái tâm mình lúc nào cũng vững chãi. Khi mà an tịnh thì an tịnh như một mặt nước hồ thu trong vắt, cái gì cũng có thể soi tỏ vào trong đó. Khi mà vững chãi thì vững chãi như một ngọn núi, mà không một cái gì trong cuộc đời này có thể làm dao động được nó hết tất cả. Và đó mới là cái bậc mà thần thông đệ nhất. Ai là có người sống được như vậy, người đó thoát khỏi cái trong đạo Phật gọi là sanh tử luân hồi. Người đó thực sự được giải thoát, người đó thực sự được giác ngộ. Ngày xưa từng có mấy cái người tu luyện thần thông, ông nào cũng được thần thông này thần thông khác đủ hết. Nhưng rồi khi mà cái suy tướng, tức là cái tướng chết đã bắt đầu ẩn hiện ra rồi, thì mấy cái ông thần thông đó đó gặp nhau ai cũng sợ hãi hết. Phải làm sao mà thoát khỏi tự thần? Ông này thì dùng thần thông lên trên núi, ở vào trong hang, ở dưới lòng đất. Ông kia thì dùng thần thông bay lên trên trời, ẩn vào giữa không trung. Ông nọ thì dùng thần thông đi vào ở trong nước. Người khác thì dùng thần thông chén lẫn biến hình biến dạng giữa những người ở trong chợ, để hy vọng rằng tự thần không biết mình ở đâu mà tìm tới. Nhưng rồi thưa quý vị, khi mà cái chết đến, chẳng có cái ông thần nào tránh được cái đó hết cả. Cuối cùng ông trong núi thì cũng chết trong núi, ông trên trời thì cũng chết rơi xuống đất, ông ở trong chợ thì cũng chết. Khi tự thần đến, cái chết đến, chẳng ai tránh được hết tất cả. Chỉ có bậc đại trí, tức là những con người an nhiên tự tại, họ vẫn chết mà họ vẫn an nhiên trước cái chết. Họ vẫn chết mà họ vẫn tự tại mỉm cười trước cái chết. Những kẻ đó sống chết không còn trói buộc được họ, vinh nhục cuộc đời không còn vướng mắc họ, thành bại nên khen giữa cuộc đời chẳng có cái gì mà có thể vướng trói họ ở trong cuộc đời này hết cả. Những người đó được gọi là những người giải thoát ở trong đời thưa quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta hiểu điều đó, để mình nỗ lực tu tập làm sao đào luyện cái tâm mình, điều phục cái tâm mình, để cho cái tâm mình trong sáng như một mặt được hồ hồ thú, tâm mình an tịnh, không một mảy máy vận đục buồn phiền tức giận, tâm mình vững chãi như một ngọn núi, để không có một cơn gió nào trong cuộc đời này có thể làm lay động được nó hết tất cả. Đó chính là cái hình ảnh của một cái tâm hồn giải thoát giữa một cuộc đời đầy những trói buộc khổ đau như thế này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó hề quyến độ chúng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dòng tư duy nào đó chân quý đời bình yên, dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa.
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mắt ngủ yên đêm nay vẫn thấy nhiều giấc mộng, mắt ngủ yên đêm nay sao nghe lòng đắng cay, mắt nằm yên nhắm mắt vẫn thấy vầng trăng soi dài ngân hà thăm thẳm, chiều tinh tú vần soi.